chuyên nhằm hút cái ca kỳ cũng suy nghĩ nhập. Phải thi thì để dừng sức ca kỳ cũng sẽ phải qua bộ hệ. Phải thi thì để dừng sức ca kỳ sổ hữu.
Thì chứ sự trình hữu uống ngọt địa sư hữu thiệt địa sư hữu càng táo trình hòa thì trình cao hệ. Thì chứ ta sẽ chạy xe chạy xe uống hữu ta là chứ chúng ngọt địa cạc sư. Thì chứ là chữ sỏi đó tổ chi liêng. Bài ai lòng bò khử lộ sư
hữu. Thì chứ mình bài ca kỳ chồng thì có lai thì có khờ.
Thì ổn lý thọ hữu.
Thì ngoan lý thiên thì hạ sinh.
Thì à, thì
hữu. Thì mình bài lý ca kỳ sinh tổng yếu.
Thì à.
Chữ siêu chữ coi.
Chữ siêu chữ coi, chữ 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 hiểu, chữ trái mà tí chữ. Ô xin lại bỏ lắc tí chữ. Dầm cứ ấm tưng sư hữu.
Ấm tưng bỏ em chênh sư lưu ấm tưng. Xin chênh chế lưu ấm tưng cho hút lại hoa lại hoa.
Sư hữu sư hữu.
Cứ xin bỏ chênh chế cho bỏ hút.
Sư hữu.
Sư dịp gì muốn bài thì cứ đeo chi, cứ đeo lắc.
Thế
thì khu là xìm lưu cho ủ tình hình là bài hút.
Thế ổn thổ hút tí chứ gì?
Thế niệm hút, chân chế áo cho chia hút lại, để bàn tổ cả kỳ.
Thế ổn thổ hút tí chứ?
Lệnh hút sinh cuối, sự tổng yếu.
Thế thì sư hữu, ổ tí chung, ổn thổ hút con nói chuyện Nam chút. Nam mô xin lỗi, tại con khờ quá không biết chữ. Con lại thầy tới khóc. Con đến ngày cũng có phước mới gặp thầy. Thầy giảng cho Phật tử khách thảy bá tánh cho biết hiểu đạo Phật, cho hiểu tu hành. Từ ngày tiền bạc nó lấy đi không nổi đâu, lấy cái hồn cái theo Phật thôi. Mà tại con từ ngày con gia đình nó cũng khổ lắm. Ông chồng sang hãng nó năm gian rồi. Bỏ bây giờ sao đứa con ở Pháp này. Bây giờ tiền bạc nó lấy đi hết. Bây giờ sự ngại sống qua ngày cũng nhờ trời Phật cứu. Bây giờ lo coi cháu, hai đứa cháu, một đứa khi nào một coi một đứa, khi nào có hai đứa. Đến nỗi chị thà con tôi chưa có từng hồi nhỏ tôi chưa có ngồi thiền đâu, biết có lại lo lại Phật là làm tốt, đi làm công quả giúp cho chùa, cho già già nó không có mệt. Giờ nay cũng có phước mới lại gặp lại thầy. Thầy giảng cũng cứu thế gian, con năm mô Di Đà Phật, con lại thầy hoài lại xin lỗi không biết nói sao. Thầy nghe anh
dạ tội nghiệp, dạ tội nghiệp.
Anh tên Bảo à, thấy anh Bảo tele nói cái khóc, con cũng khóc theo anh Bảo luôn. Con nói năm mô Di Đà Phật, con cũng cảm ơn thầy, thầy giảng nó hay đúng. Ở đời á, thương cha mẹ phải vậy, thầy giảng cái đạo Phật là con thích lắm. Mà tại con có tâm mà chưa có sức, bây giờ mắc hai đứa cháu không có được đi làm lâu lâu mới đi làm công quả. Hồi xưa không có cháu rồi con đi làm công quả giúp cho chùa. Rồi con cũng cầu xin thấy rằng bá tánh tất cả được mà bằng yên mạnh giỏi. Tại con cũng cảm ơn các sư sống dài, cảm ơn sư sống dài mới được bằng yên sư sống dài mới giảng cho Phật tử nghe, mới Phật tử mới được tu. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con từng ngày con cảm động sư lắm, nhớ sư lắm. Tại mà tại nhớ cúng ở nhà lại thấy thầy cái hình đó, con lại hoài à. Con nói Nam Mô Di Đà Phật, không biết chừng nào mới gặp thầy. Mà ở nay tôi lại gặp thầy, con cũng mình tôi gần khóc luôn. Dạ, nhớ tới cha mẹ mất hết rồi, anh em cũng có hai đứa chị em thôi. Bây giờ sợ ngại Paris á, khổ lắm, không biết đường đi, metro cũng không biết. Hôm nay con nhờ theo bà ốm lại gặp thầy cúng thầy, con cũng bận quá. Thì gia đình của con nó hồi nhỏ tới già cũng khổ lắm. Thiệt là Nam Mô Di Đà Phật, mà con hồi nhỏ tới già chưa có tình học, con khờ quá à. Nam Mô Di Đà Phật, con lại thầy. Lại thầy cứu thầy già thiệt á. Con lại thầy cứu thầy già, con bá tính cho hết thầy tất cả nó tu hành được thành công. Thầy tốt lắm, nhà không biết nói làm sao.
Đi
bao nhiêu đó cũng để chứng minh được trong quả địa cầu này chỉ có một cái đạo thôi.
Dạ thầy, con...
cái đạo tình thương và đạo đức. Chính dạ. Bà không biết chữ mà bà vẫn đi chùa, vẫn đi phục vụ ba tánh, vẫn thương con cháu, là cái đạo tình thương và đạo đức là cái đạo duy nhất trong quả địa cầu mà thôi, không có cái đạo thứ nhì.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nếu biết Thượng Đế, biết Chúa là chỉ biết tình thương và đạo đức mới là có duyên ngộ được Chúa.
Dạ thầy, con thương người ta đó mà tại có người ta ghen, người ta không thương con thầy ơi. Thế Nam Mô A Di Đà Phật, khi nào con buồn quá con khóc.
Họ thương, họ không thương thì chuyện của họ, mình thương thì làm chuyện của mình. Xét coi cái nào ảnh hưởng được cái nào.
Dạ,
cái
thầy.
Thương ảnh hưởng, cái ghét không có ảnh hưởng được người.
Dạ thầy, con hiểu.
Cho nên
con
ở thấy... thế gian có hai chế độ, một chế độ chuyên môn ghét người, giết người, một chế độ chuyên môn cứu người. Ở trên cái chế độ nào được trường cửu.
Dạ,
thì
thầy.
Mình thấy biết rồi.
Dạ, hiểu.
Thì mình cứ thực
thầy.
Hiện tình thương, không có được thực hiện cái chuyện ghét.
Dạ,
Chúa
thầy.
Đã ban tất cả tình thương cho cả quả địa cầu.
Dạ thầy.
Mà mình chỉ học có một chút tình thương mà chưa xong. Mà biến thể này đi làm chánh trị để ghét người này người kia người nọ.
Dạ thầy.
Đó là tạo mà. Tội cho chính mình cho Chúa.
Dạ thầy.
Phật.
Dạ con hiểu nó thầy. Sư ngại con nói Nam Mô A Di Đà Phật. Con sư ngại con cũng cảm ơn thầy cứu thế gian để giảng bằng đạo Phật cho người hiểu cái tâm con cái trí nó không mới sáng. Tại con nhớ nhiều quá, buồn nhiều quá, gia đình nó lộn xộn nhiều quá thầy ơi, nhờ thầy giúp đỡ cho con cái óc nó sáng. Sáng để lo tu hành được.
Nhờ cái lộn xộn đó mới giờ phút này mới có ở chỗ vui là nói chuyện đạo.
Dạ thầy.
Con phải cảm ơn mấy đứa cháu, mấy đứa con, mấy gia đình lộn xộn nhờ sự kích động và phản động bà mới có cái chỗ thanh tịnh để nói chuyện với tất cả mọi người.
Dạ thầy, con cũng bừng quá, bừng cái tâm mà thấy cũng bừng quá thầy. Mà thấy tội nghiệp cái cháu thầy, từng ngày con bỏ được hai đứa cháu rồi, con gái nó đi làm việc hết trơn. Bây giờ ông chồng cũng bỏ mắt rồi, mẹ bỏ mắt nữa, thấy tội con. Cho con cái hoàn cảnh
ở trên đời này không có cái gì mất hết á, chỉ biết được tình thương là không có cái gì mất.
Dạ thầy.
Mà không biết được tình thương là thấy cái gì cũng mất hết.
Dạ thầy. Vậy con họ xưa đó, con họ còn chồng chưa có đi đó thầy, xin lỗi, chồng chưa có đi Nam Giang hai ba năm trước, không chưa có đi Nam Giang, con đi lộn cái thấy người ta bẻ cái ly này kia, đi lộn ông chồng nó chửi nó quánh nó con khùng. Nó con mới sợ đập cẳng người ta, nó rước chảy máu đó thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn mà con sống dài đã tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết cái gì hết.
Cái đó mình bị trí thì cái ngoan khí thì kiêu năng à.
Cái gì rồi thời gian ta nổi năng nó cuồng mưu của cái cái lập năng kia tại nó đang nặng dọc khu đây xin mẹ gì sự
đừng nhầm hút cái gì xóa cho cái cho bổng sinh được chọc khỉ nhầm hút cái xóa bổng sinh được chọc khỉ
đó sự tí chứa mình được tí chứa được nhầm hút chứa là chỉ sinh được nhầm sinh thì chứ có thể hiểu vật
chứ anh lấy mai trả thương chứ nhìn lên cao là mai trả thương mai trả em thương em cho hai ca kỳ thân trợ du kê sinh du sinh.
Dạ kính thưa thầy, con là Nguyễn Nhân Sĩ, bạn đạo ở Đức Quốc. Con gặp cái pháp này là 7 năm rồi. Từ cái pháp rô nền buộc tài qua tới Đức Quốc, con xin hứa vậy con sẽ tu. Nhưng mà 7 năm nay, 2 năm đầu thì con còn năm năm sau không lười biếng, con không biết tại sao, nhưng mà gặp thầy thì con hứa trong tâm, con hứa vậy cố gắng tu để mà sửa, nhưng mà con không thấy sửa chỗ nào hết. Tánh nóng khùng cũng vẫn còn, mà tu thì lười biếng, nhưng mà có nhiều lúc con rầm trên bao thấy Đức Công Tư vừa thầy vừa nói con làm biến, mày làm biến lắm, mày vô đây tao chỉ cho mày. Mà con cũng vẫn làm biến, con thấy con đang chơi giỡn vậy đó. Thầy lôi con vô cái phòng để mày chỉ.
Trước đó, quên giá trị của chính con.
À,
con có một hình thù duyên dáng đứng trước mặt mọi người này không phải là tự nhiên có được, cấu trúc bởi trời đất mà hình thành. Mình mới thấy giá trị của mình. Mình có cái mảnh đất riêng của Thượng Đế cho là cái thể xác và khối óc này, mà mình không khai thác ra là mất cơ hội tiến hóa. Phần hồn sẽ u tối và không tiến hóa nổi. Con phải thấy giá trị của chính con.
Cảm ơn Đức Thầy. Như hồi con còn nhỏ, cái tâm con thì con ngứa khi nào con nói thiệt, con đọc cũng nghe kinh sách thôi. Nhưng mà cái tâm con nói nếu mà cuộc đời này mà có ông Phật đi ngang, ngay chỗ cái đường nào mà dơ bẩn, có cái lỗ mà tích trâu hay là dơ bẩn gì đó mà ông Phật không đi được, thì con xin nguyện con sẽ nằm xuống đó cho ông Phật bước ngang đi. Nhưng mà tới giờ con chưa hoàn thành, con gặp cái pháp này con tu đúng rồi.
Con nguyện sai rồi. Con nghĩ tôi mà biết được ông Phật và tôi sẽ hành khổ như ông Phật và tôi sẽ tiến như ông Phật đi về thiên quốc, thì ngày nay con đâu có có làm biến. Nay con nguyện sai à. Con nguyện con làm cho ông Phật đạp là trật rồi. Ông bằng mà ông bằng ông Phật mới là đúng. Tu như ông Phật và bằng như ông Phật con mới cứu đời được. Chứ ông Phật không đi rồi ai cứu? Con là người cứu đời mà con không tu làm sao lấy gì cứu đời?
Xin cảm ơn thầy, con đây con xin lại thầy ba lại, xin thầy
không
cảm ơn.
Không có lại gì hết á, cái tâm con tưởng đó Phật và thấy con là Phật, thằng Phật làm biến, thằng Phật ngủ, thằng Phật mê, bây giờ đánh thằng Phật thức dậy, thằng Phật đi làm việc, giúp đỡ mọi người là được rồi.
Dạ thưa cha, con là Kiền Thị Duyên, kính lại cha ba lại.
Thôi lại lại ông trời ông Phật chứ lại ông Tám, mà ông không có kẹo cho ăn nữa.
Ông Tám, con tới đây con cũng không già con tới nữa, ân trên xui khiến được con đến, bởi vì con đi làm không có dễ nghỉ, con xin cái người mà lãnh trách nhiệm cho nghỉ, nó sẽ cho mày nghỉ. Muốn nghỉ giờ ngày nào cho mày nghỉ đúng 5 ngày là đúng 5 ngày con lên đây. Rồi con út của con bây giờ nó cũng đỡ nhiều lắm. Anh em má đi lên ông Tám hả? Con phụ tiền cho má đi. Đó, thì nó bây giờ nó khỏe, nó đỡ bệnh nhiều lắm rồi. Thì con xin cảm ơn ông Tám và cảm ơn thầy Môn. Hồi đó con kêu thầy Môn, cái con gửi hình cho nó, gửi hình của con cho thầy Môn. Vậy mà nó đi kiếm hình ở nhà, nó hỏi hình nó ở đâu? Hình con ở đâu? Má đưa đây hết cho con. Vậy là cái những cái gì đó chắc đi kiếm cái hình nên sao con không biết nữa. Mà bây giờ nó tỉnh, nó khỏe lắm. Con xin cảm ơn ông Tám. Mà thằng nhỏ nó yên rồi á, thì thằng lớn nó có chuyện, mà con nghĩ cái đó là chuyện
cái đó là
tụi nó.
Cái đó là nghiệp lực, không cần học kinh cũng thấy trong gia đình mình có nghiệp lực
thì
rồi.
Con hiểu, giờ con thiền con hiểu.
Ai tạo? Chính mình tạo từ tiền kiếp tới bây giờ, mình phải chấp nhận. Chấp nhận mới qua, mới cứu được.
Thì con được lên thì con xin cảm ơn ông Tám được đi mấy ngày nay. Dạ thưa ông Tám, khi mà thiền nó hồi đó con không biết, con bị hepatitis B nó giống như sida vậy đó, mà con không biết con bị hồi nào, mà có hết hồi nào con cũng không biết. Con đi khám bệnh bác sĩ thì con đi thử máu, cái nói vô bị rồi, nhưng mà vô bị rồi vô hết rồi, tới bây giờ thường thường á có chưa thuốc chích ngừa rồi, tại sao không chích cho tôi? Nó nói vô bị vô hết, vô có cái anticor trong người, vô không cần chích đó. Thì là con xin cảm ơn ông Tám,
đó là cái cấu trúc tốt mới vượt qua khỏi.
Rồi năm mươi mấy tuổi thường thường hay bị nhức mỏi, thì con bị ạc khô, rồi là cái đường cái xương đầu gối nó hơi mòn đó, người ta nói vậy đó. Nhưng mà con không biết thiền thì từ từ con thiền có được, con thấy con dở quá.
Xương đầu gối mòn là nguyên khí của trời đất nó mới khai mở bên trong được, làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, thì nó hiệp khí cùng trời đất, thì mình thấy mình từ nguyên khí của trời đất mà hình thành. Hiệp khí cùng trời đất là mình đâu có đỡ được nhiều bệnh lắm chứ không phải không?
Dạ.
Không cứu trời, được.
Có nằm chín ba.
Mình nó nhiều yếu tố mà mình hiệp nhất cùng trời đất thì nó mới giải được.
Con nằm chín ba con thấy sao mà bài tứ sắc người ta sắc nhiều lắm nha. Bài tứ sắc, bộ bài tứ sắc con để đó. Rồi con thấy nhiều bộ bài tứ sắc đầy 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 hết rồi. Là cái gì không Tấn?
Là cái tâm động loạn của mình, cái dâm tánh của mình.
Dạ.
Nó có. Nó mới sanh cái nghiệp.
Dạ, xin cảm ơn ông ta.
bố, con có bố thì đông lắm, người thì kêu bố bằng thầy, người thì kêu bố bằng cha, người thì kêu bằng bố. Mà muốn tới gần bố thì cũng chen vô tới gần bố thì cũng khó. Không biết khi mà anh Bảo cho phép mấy người nào mà nhớ bố quá được tới gần thì con xin nhân cơ hội này, con xin được phép tới gần bố và được nắm tay bố một cái để cho lúc nào con cũng thấy được thân thương với bố.
Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Thị Sanh, 63 tuổi, tên là Ác Khởi, thưa thầy. Con ở Ly Dông, mà con được ngộ cái pháp này là 4 năm, thưa thầy. Trước kia thì con có thiền, mà con thiền một mình, không có ai chỉ, vì không có thầy.
Thiền mà đi hít thơ ít quá, làm pháp luân thường chuyển ít quá, phải hít thơ nhiều, cái mặt nó bừng sáng, vui tươi, lấy hợp với nguyên khí. Hợp khí cái trời đất của người nó mới tươi, mắt nó mới sáng. Người tu mà không hiệp khí với trời đất đó, là đi lạc được. Đi về lý là không có bao giờ tiến được. Hành nó mới tiến.
Con hôm nay mà con đi dự cái khóa kêu bằng khóa học hôm nay là cái ước mong của con chỉ muốn gặp thầy thôi. Con học thì ở đâu con học cũng được. Con nghĩ vậy, có phải không thưa thầy?
Được,
ở trong tâm mà. Dạ, nếu mà có học được thì cái đó là cái quý nhất. Mà cái điều cốt nhất, con muốn gặp thầy tận mắt để vấn an thầy. Thầy như là một người cha tinh thần của con. Con nhờ cái phương pháp này, con diệt được hết tham sân si dục. Và con hướng thượng. Từ ngày con biết tiền bạc, Cái gì con cái gia đình con ơi, bổn phận con lo nó lớn rồi, là xong rồi. Giờ con phải lo tâm linh con đi lên. Nhiều khi con nói con muốn giải thoát luôn, con muốn xuống thế gian này. Mặc dù ở xứ Âu Mỹ này mình hưởng đủ hết, con không thiếu gì hết. Con cái cũng ăn học được lớn đàng hoàng như người ta, nhưng mà con thấy xuống trần này mình được cái thể xác này là một, làm người là một cái phúc đức, nhưng nó có nhiều cái khổ nếu mà mình không tu, thưa thầy. Bây giờ con mới
không nhờ khổ, đâu có ai biết đạo.
Dạ,
ông trời dạy có trật tự. Mới khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp.
Đấy,
sau cái khổ rồi mình mới bằng lòng buông bỏ. Buông bỏ là nhàn hạ, nhàn hạ là tiến hóa. Mà ôm chấp là không có bao giờ tiến được. Kính tôi đạo này không chơi với đạo kia là không bao giờ tiến được.
Thưa thầy, cách nay 2-3 năm con có lợi nhà chị Sương ở Ly Dông thiền, thì tụi con bắt thăm nhau cái ngày Tết được 4 câu thơ thầy cho. Con xin nói là đây, và con xin nữa nếu thầy có thể thầy cho con thêm 4 câu thơ cũng được. Thầy nói: mình buông lợi được trở về nguồn, gốc gác thanh tịnh chẳng loạn cuồng, mê tín không minh đường trí đạo, phân minh đường đạo tự về nguồn. Con ôm 4 câu thơ đó.
4 câu đó là đủ rồi.
Dạ, của con đó, thầy cho con đó.
Cho không phải dễ đâu. Mà hiểu được cái nguyên lý 4 câu đó mới là tu.
Rồi con tu với 4 câu thơ và một cuốn kinh Di Đà, con ôm bao nhiêu đó con tu. Con tu hoài. Hồi trước con bị xuyển, thưa thầy. Xuyển A Lẹt Di đủ thứ bệnh, 12 thứ bệnh mà. Mà từ ngày nhờ con thiền, nhất là pháp luân thường chuyển. Thầy nói rất đúng.
Làm thêm nữa đi.
Dạ.
Chết bỏ đi.
Dạ đúng rồi, chết bỏ đó. Bây giờ con khỏe, con không cần uống sâm mà con khỏe như
chết bỏ
khỏe.
Và đẹp lại
con
hồi sinh nó mới
con
là
xin
đẹp.
Thầy cho con nắm tay thầy để tri ân thầy. Một người cha già chẳng trách đặt con chúc thọ cho thầy sống lâu trăm tuổi để dành đặt con tâm linh là con.
Phải trả tiền mướn, muốn 100 tuổi phải trả tiền mướn.
Rồi bao nhiêu con trả hết. Bây giờ con tiền bạc con làm vấn đề.
Làm tới 70 nữa đã rụng hết răng rồi, vậy làm tới 100 tuổi chắc là cái mặt cũng rách luôn.
Dạ con xin kính chào các thầy. Con tên là Nguyễn Triều Đẩu. Đầu tiên là con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe. Con nhớ đến cái câu thầy giảng trước bài là người đời còn biết Thượng Đế, Thượng Đế không biết ta sao? Cứ thành tâm tu đi, rồi sẽ có những may mắn bất ngờ sẽ tới. Con thú thật với thầy, lần đầu tiên tại khóa chống chung, xuống chung ở Paris, con đứng xếp hạng vậy. Con nói lần này là chắc là một lần chót, để con không có ngờ gặp lại được.
Khi mà con biết Thượng Đế là phải biết tinh thần của Thượng Đế phục vụ vô cùng tận. Ngày hôm nay con nắm micro nói chuyện đó là sự chuyển hóa của Thượng Đế cho con có cơ hội. Âm thanh của con cũng là sự chuyển hóa của Thượng Đế. Phải biết được Thượng Đế, phải biết cái giá trị vô cùng của Thượng Đế. Và sự hành khổ của Thượng Đế thì cũng là vô cùng, thanh trượt vô cùng. Thì chúng ta không có đau khổ nữa, không có nóng tánh nữa. Hiểu được nguyên lý của Thượng Đế là không còn nóng tánh nữa. Cái gì cũng phải vô cùng để đi tới đích, không phải đi nửa chừng và không hứa và không làm. Không nên hứa và không làm. Hứa là phải làm tới vô cùng. Thượng Đế đã phục vụ cho chúng ta, đấng tạo hóa đã sáng tạo ra biết bao nhiêu cơ hội cho chúng ta sống. Chúng ta có nguyên khí, có âm thanh này cũng mượn của Ngài mà thôi. Chúng ta không có một tí xíu mảy may nào sáng tạo được hết. Chỉ trở về để hưởng nguyên lý của Ngài mà thôi. Cho nên phải thành tâm xây dựng đức tin để tiến hóa sẵn có của chính mình và hành đúng pháp là khai mở cái tiểu thiên địa này để trí sáng tâm minh mới trở về nguồn cội được.
Thì cái bất ngờ những may mắn đó là con được giữ lá tỳ gác, xong rồi cái nhờ tình thầy cho khóa sinh chung ở đây, thì cái những may mắn đó đã bề trên đó cho con thấy được là làm một cái sự thành tâm con đối với bề trên.
Con phát nguyện thế nào phải giữ y như vậy và hành chuyển khai thác lấy chính mình là quan trọng.
Thầy con thì niềm tin đó con chắc con vẫn giữ mãi mãi. Xin hết, cảm ơn.
Kính thưa thầy, con thì con không có câu hỏi gì hỏi thầy, nhưng mà em con thì có câu hỏi.
Thầy á, lúc năm 1993 với con tu học ấy, thì con không biết là con tu Thượng Đế xuống mà xuống nhập vào sắc, nhập vào trán con đấy.
Không có Thượng Đế nào mà vô trong cái sắc thúi của con đâu. Con phải phát triển đi lên, hội nhập với luồng điển thanh nhẹ thì may được cứu. Chứ không có Thượng Đế nào mà vô xác con không? Xác con người là hôi thối, không có Thượng Đế nào vô.
Còn câu hỏi nữa, năm 1996 con được khóa xuống chung ở Paris. Lúc thầy về, thầy bắt tay con đấy, thầy bảo không có mẫu dấu lệch lệch xong, còn thầy bay vào xác con đấy.
Có cái gì?
Bay vào, nhập vào xác con, cho điện cho con, điện thầy rất là mạnh, rất là nhiều điện.
Cái từ trường của thầy ban cho con thì có. Để cho con ý thức tự giải và lập lại quân bình luồng điển trong nội tâm của
con. Nhưng mà nhiều hồn nó đã nhập vào xác con, nó nói chuyện với con ấy, xong cười á, xong...
Cái đó là chứng minh con trượt.
Con trượt hả?
Trượt nó mới có cái đó. Trượt mới rước trượt, bị ngoại xâm. Mình thanh nhẹ, không có ngoại xâm.
Nhưng mà nó đang nói chuyện với con, hay nói chuyện chơi vui á, các thứ.
Không được, cái đó là trượt, phải thanh lọc mà nó mới hết được.
Thanh lọc hả? Cảm ơn thầy.
Nó nát bỏ đi ca nhỉ, giống cái này đi xuống sân khấu.
Đó chưa.
Cái này cả lai cho bỏ đi ra.
Thôi mà coi vậy mà còn chúc ta sống 100 năm đi, hung cho rách mặt luôn.
Dạ, thưa thầy và các bạn đạo. Đây là lần tiên Thanh Mai lên để nói thương tất cả các đám đi lên nói chuyện cùng thầy. Vì những lúc mà buồn thì chỉ viết thơ nói chuyện với thầy thôi. Thì trong suốt thời gian thăng trầm trong cái hành pháp thì con cảm thấy là lúc nào những cái lời huấn tự của dạy của thầy, những 10 điều tâm niệm của thầy là tất cả những cái lời dạy dỗ thay thế cho cha mẹ con đã mất từ lâu. Trẻ con từ những lời dạy dỗ đó mà con thương con trưởng thành trong đời và đạo. Con rất cảm ơn thầy và lúc nào con cũng nhớ thầy.
Con nghe được, hiểu được, phải hành được thì con sẽ tới nơi. Ở đời cũng vậy, ta dạy gì mình học đúng thì mình làm ra tốt.
Dạ, con thấy rất là màu nhiệm tất cả như là tình thương và hòa bình và đạo đức. Con thấy rất là đúng.
Cái đó là quan trọng.
Dạ, nhịn nhục.
Đó.
Dạ, con áp dụng suốt tất cả.
Con áp dụng đúng như vậy là phần hồn của con tương lai sẽ được vinh quang chứ không có bị xuống địa ngục mà khổ đâu.
Dạ, con rất cảm ơn thầy.
Con là người cuối cùng, con cũng muốn thắc mắc về vấn đề xúc ruột đó thầy. Khoảng nay cũng gần tháng nay rồi, chú Thi có gửi cái ống xúc ruột con xúc, nhưng mà con xúc về cà phê với lại xúc chanh đó. Nhưng mà mấy năm trước con xúc đó, con ngồi thiền nó hay bị nhức lưng đó. Con ngồi tiếng hơn cái là con bị nhức mỏi, con không ngồi được lâu. Nhưng mà con vừa xúc nay cũng được gần tháng rồi, con ngồi con cảm thấy không còn nhức mỏi nữa. Nhưng mà bạn đạo vừa rồi con có đến thì đã thấy con thay đổi, nhưng mà con không biết là con có thay đổi hay không. Nhưng mà con xin thầy chứng cho con để sau này con ngồi thiền được lâu chút xíu.
Cái nhức lưng, đau lưng, cái đầm ruột nó liên hệ phía bên sau cái lưng đó.
Dạ.
Thanh lọc sạch đó thì nó không có đau lưng.
Dạ. Nhưng mà con sợ không đủ thuốc cho con uống thôi thầy, nhưng mà bạn đạo có sẽ cho con cái toa thuốc để con uống thuốc cho nó, cái ruột con sau này nó
khi xúc rồi phải uống bồi bổ.
Dạ.
Con muốn xúc ruột đàng hoàng kiếm cô bê gỡ thuốc bổ.
Dạ. Dạ.
Cái ruột nó phải cần cái chất nhất.
Dạ.
Mà chỉ phải mình đem cái này ra phải có cái kia thay thế.
Dạ.
Con người nó mới khỏe mạnh.
Dạ.
Chứ không phải đâm đầu xúc ruột thét rồi nó hư.
Dạ. Con mấy năm, 2 năm rồi, trước kia thì có xúc nhưng mà 2 năm rồi con không có xúc đó. Thích xúc ruột lắm mà nghe thấy ống gửi qua cái con muốn xúc liền vậy. Mà con xúc con hay mở hàng sớm, ông xã con không dám xúc. Con xúc mì xúc bậy á, cho nên chú Thi bởi luôn rồi.
Ta phải có đường lối. Xúc là nó đem cái chất nhận dơ ra. Nó mới thế cái chất nhận mới. Cái cơ thể và da mặt của con cũng phải coi nhờ cái chất nhận.
Con nhìn băng video á, con thấy bạn đạo thấy hôn thầy con cũng thèm lắm, nhưng mà bây giờ con muốn cho thầy con hôn thầy được miếng, thầy có cho phép không?
Hôn rồi rách mặt có tiền giá rồi mặt lại không?
Dạ. Cái này con hôn thầy muốn lợi dụng thầy chút xíu thì xin chút xíu điển.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, để chấm dứt cái chương trình mà các bạn đạo lên thăm hỏi Đức Thầy, và để trước khi kết thúc buổi họp sáng hôm nay, xin anh Đoàn Văn Thuận, đại diện bạn đạo tại Đức Quốc, có đôi lời đến với Đức Thầy và bạn đạo.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy chư vị thiên liêng, kính lạy Đức Thầy. Trước hết, tôi xin hân hạnh đại diện cho Hội Ái Hữu Vô Vi Đức để xin trình bày một vấn đề trước quý vị. Và được cái cơ duyên ngày hôm nay, trước hết phải nói là xin đổi chư vị thiêng liêng bề trên đã tạo cơ hội cho chúng tôi trình bày vấn đề hôm nay. Và sau đây là cùng cảm ơn rất nhiều ban tổ chức cuộc sống chung này. Vấn đề tôi trình bày hôm nay lẽ ra thì anh hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi phải trình bày, nhưng mà anh hội trưởng chủ trương là kính lão đắc thọ. Tôi khá lớn tuổi trong anh em bạn đạo Vô Vi nên anh đã nhường cho tôi. Và lại đây cũng là một cái công tác mà chúng tôi đang đảm trách, nên tôi xin phục vụ bạn đạo ngày hôm nay. Vấn đề tôi trình bày với các huynh tỷ và các thầy và thầy hôm nay đó là một thiền viện mới sẽ được thành lập tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vấn đề tôi sẽ trình bày qua 4 điểm. Điểm thứ nhất là nguyên nhân nào đã dẫn đến việc vận động xây dựng một thiền viện mới tại Cộng hòa Liên bang Đức. Việc thứ hai là diễn tiến công tác vận động như thế nào. Điểm thứ ba là lịch trình xây dựng thiền viện. Và điểm thứ tư, nếu còn thì giờ nhiều nhưng mà chắc là không có, tôi dự trù sẽ xin nói nửa tiếng, nhưng mà hôm nay chỉ còn có 15 phút nên vấn đề thứ tư là ý kiến của các bạn đạo trong cái cuộc sống chung này. Nhưng mà chắc là không có thì giờ thì sau cùng có thể xin thầy cho một vài cái lời huấn từ. Vấn đề thứ nhất là nguyên nhân nào đã dẫn đến việc chúng tôi nghĩ ra cái ý nghĩ xây dựng một thiền viện Vô Vi tại Đức. Nó có rất nhiều nguyên nhân, mà cái nguyên nhân chính yếu đầu tiên là số bạn đạo Vô Vi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày một thêm đông đảo. Bắt mầm từ năm 1979-80, nhưng mà Vô Vi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức thực sự phát triển từ sau năm 1984. Bởi vì trong thời gian đó có một số huynh tỷ đã chính thức tu hành tinh tấn ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tuy nhiên vì tài hèn sức mọn nên không gây ảnh hưởng được nhiều. Mãi đến sau này nhờ sự quan lâm của thầy hàng năm tại Âu Châu, và năm nào thầy cũng ghé đến Cộng hòa Liên bang Đức để thuyết giảng. Chính nhờ sự giúp đỡ của thầy, sự tận tâm hoằng pháp của thầy mà rất nhiều cuộc nói chuyện ở tại Tư Gia được tổ chức. Các buổi chung sống cũng được tổ chức. Và thêm vào đó nữa là có một lần thiền ca quốc tế được tổ chức nơi này. Và đó là thiền ca thứ nhất. Nhờ sự quan lâm của thầy, sự giúp đỡ tận tình của thầy mà số bạn đạo Vô Vi ngày một thêm đông đảo. Thì từ dăm ba người tu ban đầu cho đến ngày hôm nay, chúng tôi có thể trình với thầy và trình với quý vị số bạn đạo tu hành ở tại Cộng hòa Vô Vi có thể trên dưới 100. Thì để đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển ngày một thêm lớn mạnh như vậy, rất nhiều trung tâm, rất nhiều thiền đường Vô Vi được thành lập. Mà đến nay có thể nói là có 6 thiền đường và 2 trung tâm. Ngoài ra Hội Ái Hữu Vô Vi Cộng hòa Liên bang Đức cũng được thành lập 4 năm. Thành lập 5 năm. Tất cả những cái cơ sở tâm linh đó đều do tư nhân để đứng ra thành lập để phục vụ cho bạn đạo. Nhưng mà như các huynh tỷ đã biết, tư nhân, nhà của tư nhân thì nhỏ hẹp. Hơn nữa là tư nhân thì bao giờ cũng có những vấn đề riêng. Nên bạn đạo dù có phát tâm mở thiền đường, mở trung tâm hay cả ngay hội Vô Vi thành lập chăng nữa thì trụ sở cũng rất nhỏ, chỉ quy tụ đồ vào khoảng vài 20-30 người là nhiều. Nên những cái lúc chung thiền đông đảo không thể ngồi được. Và lại có nhiều cái nhu cầu mà một cái cơ sở tư nhân không thể nào phục vụ nổi. Ví dụ như có những vị nghiên cứu đến nghiên cứu pháp lý vào những ngày thường thì nhất định những trung tâm tư nhân, những cơ sở tư nhân không thể làm tròn nhiệm vụ hoằng pháp của mình. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là các tu sinh, hay là nói chung là những người quyết tâm tu hành ở tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày một thêm đông đảo. Và điển hình nhất là cách đây 10 năm thì vọn vẹn chỉ có 2 huynh, đó là huynh Vương Tấn Phong và huynh Lê Cảnh Từ. Nhưng mà những năm gần đây, số bạn đạo phát tâm xuống tóc đã lên đến gần trên 15 người, gần 20 người. Và có thể xin yêu cầu những bạn đạo Cộng hòa Liên bang Đức phát tâm xuống tóc đề nghị đứng dậy để cho các huynh tỷ và thầy cùng thấy một lần. Xin mời chư vị đứng dậy hết, những người có đi theo hôm nay phát tâm mà cào đầu đấy. xin đứng đứng hết cả, đứng hết liền lên đó. Thì hiện diện hôm nay cũng đã trên 10 người và khoảng 14, 15 người. Điều đó chứng tỏ là cái số bạn đạo phát tâm xuống tóc, quyết chí tu hành ngày một thêm đông. Và chúng tôi nghĩ rằng những cơ sở tư nhân không thể phục vụ được đủ những bạn đạo này, và phải có một cái cơ sở nào tốt hơn, rộng rãi hơn để đào tạo những cán bộ vô vi tương lai cho Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và trên thế giới nói chung. Thêm vào đó nữa, một nguyên nhân thứ ba không kém phần quan trọng là những vị lớn tuổi tu hành ở Cộng hòa Liên bang Ban Đức cũng nhiều. Những vị này cố nhiên là có gia đình, có con cái, nhưng nghĩ rằng đã là tu thì cố nhiên ly gia các ái. Họ cũng không muốn làm phiền con cháu khi tuổi mình đã về già, nhất là khi mình quyết tâm tu. Nên nếu có một chỗ yên tĩnh nào để cho cùng với các bạn trẻ tu nữa thì quý vô cùng. Một điều nguyên nhân thứ tư nữa là số người tìm hiểu vô vi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức đông đảo. Chúng ta cần phải có một cái trung tâm, một cái thư viện để cho quý vị đó khi nào rỗi rảnh thì nghiên cứu. Thư viện đó phải rộng lớn, phải đầy đủ và phải có đủ chỗ cho người ta nghiên cứu hàng ngày, suốt tuần, suốt tháng vân vân, không thể chỉ đến chiều thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật nghiên cứu không mà thôi. Từ những nguyên nhân như vậy nên chúng tôi bạn đạo vô vi Đức ai cũng như ai đều mong muốn rằng có một thiền đường như thiền viện Quy Thức ở tại Pháp. Tôi vừa trình bày những cái nguyên nhân nào đã dẫn đến việc nảy sinh ra việc vận động xây dựng thiền viện. Đó là những nguyên nhân nội tại tại Đức. Nhưng mà nghĩ rộng ra thì chúng tôi còn thấy không phải chỉ riêng Cộng hòa Liên bang Đức số bạn đạo mới phát triển đông đảo, mà số bạn đạo các nước khác cũng phát triển không kém. Ví dụ như Bỉ chẳng hạn, hôm nay với 21 người tham dự không phải là ít. Và bạn đạo Hòa Lan, bạn đạo của các nước khác như là Đan Mạch và Bỉ vân vân, Hòa Lan, Bỉ vân vân. Và thêm vào đó nữa, các nước Đông Âu bây giờ cũng phát triển, và những đồng bào của chúng ta ở các nước đó bây giờ cũng đã lần dần dà nghiên cứu vô vi. Như vậy thì một thiền viện cho vùng Bắc Âu nói riêng và cho vùng Âu Châu nói chung phát triển thêm nữa cũng không phải là thừa. Do đó cho nên chúng tôi mới mạnh dạn đề nghị phát triển thêm một thiền viện nữa. Tôi đi vào vấn đề thứ hai là vấn đề diễn tiến của cuộc vận động. Thì ban đầu tất cả mọi bạn đạo vô vi Đức đều nghĩ rằng cần phải có một nơi rộng rãi hơn là một cái thiền viện. Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ mới hình thành trong đầu, chưa có cơ sở để phát triển. Ngay cái nhiệm kỳ của huynh phong đầu tiên và huynh quang sau này cũng đều đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà cái cơ hội chưa tới. Lòng anh em lại nao nức cho được. Do đó cho nên trong số anh em bạn đạo vô vi đã có người đứng ra quy tụ anh em lại để cùng bàn bạc với nhau. Và sau cái cuộc hội thảo bàn bạc thì một ban vận động đã được hình thành. Ban vận động này có thể nói là quy tụ khá đông đảo. Và chúng tôi đã làm những cái công việc cần thiết mở đầu cho một cái thiền viện. Ví dụ như việc đầu tiên là chúng tôi xin viết thơ để cung thỉnh ý của thầy. Và sau đó thì chúng tôi làm được vài văn thư cần thiết để truyền ở trong bạn đạo với nhau. Cách đây đổ vào khoảng 4-5 tháng thì chúng tôi đã nhận được hồi âm của thầy. Và thầy đã thuận tình và rất vui vẻ để cho Cộng hòa Liên bang Đức có thể vận động xây dựng thêm một cái thiền viện mới. Hôm nay có sự hiện diện của thầy, chúng con xin đại diện cho bạn đạo vô vi Đức xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của thầy. Và cảm ơn thầy đã cho chúng con được toại nguyện về ý tưởng. Thì sau khi nhận được hồi âm của thầy xong là chúng tôi đã làm những công việc tiếp theo. Đó là chúng tôi đã thảo những cái thư ngỏ để luân lưu trong huynh đệ chúng tôi. Và cái thư ngỏ hôm nay tôi vừa trình bày huynh bảo. Và đồng thời chúng tôi cũng xin nhờ hai huynh tỷ khác ở trong ban vận động. Đó là huynh khá và chị Thu có thể phân phối cái giấy, cái thư ngỏ đó cho quý vị trong lúc tôi đang nói chuyện để quý vị vừa theo dõi luôn. Thì sau khi được cái thư đồng ý của thầy, chúng tôi đã tiến hành cái công tác. Và những cái công tác đầu tiên là chúng tôi viết cái thư ngỏ để gửi cho ban đạo Đức. Và đồng thời hôm nay có mặt của thầy và sự hiện diện của chư huynh tỷ đây, chúng tôi xin gửi cái thư ngỏ đó ngỏ hầu để thông báo cho quý huynh tỷ một cái tin vui Và nếu sau này các quý tỷ có phát tâm nào thì chúng tôi cũng xin sẵn sàng, bởi vì đây là một cơ sở chung không phải của Đức mà như tôi đã nói của Âu Châu nói riêng và của cả thế giới nữa nói chung. Thì song song với cái thư ngõ đó thì chúng tôi có làm được một cái sổ vàng. Và sổ vàng này tôi sẽ xin với ban tổ chức chiều hôm nay và những ngày sau tôi sẽ trình cho cô Hiên Tị để đằng sau để cho quý Hiên Tị tưởng lãm. Và chúng tôi cũng xin thỉnh ý thầy về cái sổ vàng này. Cái công tác vận động cho đến ngày hôm nay đã đem đến một cái kết quả tương đối khả quan. Chúng tôi đã thu được một cái số tiền đức vào khoảng 30.000. Trên dưới 30.000. Với số tiền này nghĩ rằng khả quan, nhưng mà việc mua đất cũng như việc xây dựng thiền viện thì nó còn quá nhỏ nhoi. Do đó cho nên chúng tôi phải đòi hỏi thời gian và cũng mong cầu sự giúp đỡ của các chư huynh tỷ. Và nếu khi có đủ tiền, chúng tôi nghĩ rằng vào khoảng 100.000 đức, tức là 300.000 franc đấy, thì chúng tôi sẽ tính tới một cái miếng đất. Và đất đai ở Đức thì tương đối cũng rất là đắt. Và bao giờ chúng tôi tìm được miếng đất rồi chúng tôi sẽ xin thỉnh thầy để thầy xem cho về phương diện tâm linh. Việc mua đất xong tức là kiến tạo mặt bằng, thì cái kiến tạo mặt bằng này chúng tôi nhất thiết rằng là không phải nhất thiết phải làm liền, mà chúng tôi phải đòi hỏi thời gian. Việc vài năm, một năm, hai năm, ba năm hay năm, mười năm cũng chẳng ăn nhầm, cũng chẳng quan trọng gì. Chúng ta có phát tâm để thành lập một cái thiền viện và cái phát tâm đó là chính. Còn việc thành lập thiền viện có thể chúng tôi trong giai đoạn này có thể thực hiện, và nếu không chăng nữa thì có thể con cháu và các tu sinh sau này có thể tiếp tục cái công trình này. Hôm nay trước mặt thầy, chúng con một lần nữa chân thành cảm tạ ơn đức của thầy và đồng thời xin cảm ơn chư bạn đạo đã lắng nghe. Và cuối cùng, mục cuối cùng là phát biểu ý kiến thì chắc không còn thời giờ, chúng con xin cảm ơn thầy và mong thầy cho chúng con một vài điểm huấn từ về cái vấn đề xây dựng thiền viện tại Cộng hòa Liên bang Đức. Kính xin thầy và kính lại thầy.
Cần tu để xây dựng thiền viện nơi tâm trước. Tâm chúng ta quân bình thì cái chuyện vật chất không có khó khăn đối với người tu. Quá trình trên mặt đất, những tôn giáo đã hình thành những nhà thờ tốt đẹp cũng do tâm người đã xây dựng đức tin sẵn có của người. Mà đây chúng ta có cái pháp hành đêm đêm lo hành, và tạm thời mà không có chỗ hội tụ thì chúng ta cũng thể lấy cái số tiền quyên đó mướn một cái trụ sở để cho đông người tới đó thiền, rồi lần lần họ thực hành được cái tâm quân bình, lúc đó mới lôi cuốn được một số người đóng góp xây dựng cho chung ở tương lai. Muốn làm đại sự chung phải bắt đầu từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi nó mới có hình thành. Rồi từ từ trước, anh em bây giờ chọn một cái chỗ nào có thể mướn để hội tụ hàng tháng gặp nhau bàn luận cái pháp và thực hành cho đứng đắn, và khuyến nhau để tu xây dựng cho chung, tương lai sẽ có kết quả tốt. Phải đi từ giai đoạn một như vậy, mục đích đã đặt rồi mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một mới tới. Thì sự phát tâm là cao quý nhất, bất vụ lợi là cao quý nhất.
Xin đại diện cho chư huynh tỷ, hôm nay các huynh tỷ xin hôn thầy. Bây giờ tôi xin hút hồi chót là xin hôn thầy một cái. Thầy thơm lắm.
Dạ, đến kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, đến đây là chấm dứt chương trình buổi sáng hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn đức thầy đã không ngại vãng ngại đường xa đến đây với chúng con. Chúng con xin kính mời thầy ra về.